Thuở nhỏ nhà Vĩnh Lạc có một chị Vũ, và chị Vũ lúc nào cũng mở radio nghe bài Thu Sầu và bài Nghẹn Ngào. Hai bài đầu tiên Vĩnh Lạc nhớ trong đầu tiên cuộc đời 6-7 tuổi của mình là năm 70-71 là nhớ những bài Thu Sầu và Nghẹn Ngào của chị Vũ lúc nào cũng hát. Và mình bắt đầu để ý nhạc Việt Nam, vì hồi nhỏ thì ở nhà học Mozart, Beethoven đầy đủ hết. Nhưng mà nhạc Việt Nam, thật ra cái người đầu tiên mình nghe là Lam Phương, của chị Vũ nghe trong radio mỗi buổi trưa. Thưa quý vị, trở lại phần 2 của chương trình, chúng ta sẽ mời Vũ Khanh ra trở lại và Vũ Khanh sẽ hát liên tục hai bài hát. Hai bài hát này là hai nghịch lý, thưa quý vị. Hai bài hát này bên trong nó tiềm ẩn nhiều cái điều bí ẩn. Hai bài rất quen thuộc mà có lẽ chúng ta chưa để ý, không mấy người để ý, nó có cái nghịch lý bên trong rất lạ. Nếu quý vị được quyền yêu và biết trước là phải thôi nhau, quý vị sẽ chọn yêu nhau mùa nào và thôi nhau mùa nào, quý vị? Hỏi gì kỳ phải không? Không phải câu bây giờ Vĩnh Lạc hỏi đâu, câu Đoàn Chuẩn nói từ xưa đấy. Ai cũng nghĩ là yêu nhau mùa xuân, thôi nhau mùa thu. Âm dương ngất trời, mùa xuân mùa cây cỏ sinh sôi. Mình yêu nhau mùa thu lá vàng rụng thì trận gió kim phong rụng lá vàng, mình chia tay nhau là phải rồi, trời đất còn chia tay nhau húng nữa là mình, phải không? Nhưng mà Đoàn Chuẩn lại đặc biệt ngược lại. Ta yêu nhau, ta quen nhau mùa thu, ta thương nhau mùa đông, ta yêu nhau mùa xuân rồi tình tàn theo mùa xuân. Lạ thay, trái khuấy. Nghịch lý đó, quý vị nghĩ kỹ lại xem tại sao là như vậy. Có người nói bông đùa, tính toán ích kỷ đấy. Mùa đông thì lạnh, nó cần người về chung đường cho nó ấm, chung đường thôi nhá. Còn mùa hè thì nực, cho nên muốn nằm riêng cho nó mát. Thế là tình yêu nhiều tính toán quá. Và để ý nhá, Đoàn Chuẩn á, người ta hay lầm Đoàn Chuẩn là hoàn toàn romantic. Vĩnh Lạc lại cảm thấy Đoàn Chuẩn đằng sau nó có cái gì đó rất ư là, anh rất là sỏ ngọt nhiều khi. Rồi, em ơi, có tình nào không phải? Có tình nào không chấm dứt? Anh nói trước mà anh lại quen nhau rồi là mùa xuân là ra nhau đấy. Giao trước từ đầu, để ý coi. Cái ngược lại với Đoàn Chuẩn là cái thứ tình của Văn Cao. Quý vị sẽ thấy là trong Văn Cao nó có một cái gì đó. Quý vị biết cả đời Văn Cao không có tình yêu. Ông sống rất là lặng lẽ, cô đơn. Nhưng mà ông là người nếu mà có ai biết yêu ông thì ông sẽ người yêu rất mãnh liệt, rất trầm lặng, rất chịu đựng. Và sẽ như thuyền chim chim trương chi chìm sâu đáy nước, chứ không bao giờ ôm lấy cái mối tình mà bỏ đi được. Và cái nghịch lý thứ hai là bài Trương Chi. Quý vị có để ý điều này không? Nếu nói tới câu chuyện Trương Chi trong cái văn học sử Việt Nam, thì cái chi tiết nào nổi tiếng nhất, cảm động nhất mà ai cũng nhớ tới nhất, quý vị? Và chi tiết sau khi Trương Chi chết vài năm, người ta quật mộ lên, thấy chàng đã tim kết thành khối ngọc xanh biếc, quý vị đúng không? Quý vị có nhớ phải không? Xong làm một chén trà, mỹ nương uống được trà, trong chén trà đó thấy cái hình bóng của người lái đò năm xưa hiện ra trong chung trà, nàng mới nhớ lại, nàng mới hiểu ra. Vì lúc còn trẻ, nàng còn bồng bột nông nổi, không thấy được cái tấm tình sâu người đó, bây giờ thấy được điều đó nàng hiểu được. Ngay mà nàng hiểu được, nàng nhỏ giọt nước mắt thì là chén ngọc nó tan ra thành nước. Tức là Trương Chi đã thỏa vong hồn rồi. Nếu mà em hiểu cho anh, một ngày nào đó em hiểu dùng cho tôi là tôi đã yêu em và tôi đã chết, thì lúc bây giờ tôi chấp nhận mãi mãi biến đi, mãi mãi tan biến. Nhưng mà khi mà em chưa hiểu đó, tôi vẫn còn uất, còn kết. Tức là hình tượng nổi tiếng nhất, Văn Cao lại bỏ chi tiết đó. Nhiều người nghe bài Trương Chi mà có lẽ không để ý điều này. Đặc biệt bài nhạc Trương Chi của Văn Cao không hề có chi tiết chén ngọc, không hề có giọt lệ của mỹ nương, và không hề có một ngày nào người đó hiểu lại. Giai nhân mỹ nương trong Văn Cao mãi mãi không bao giờ biết đến cái chết của Trương Chi. Chàng chết một mình trên dòng sông sâu, chiếc đò vẫn còn lại, gió mưa tầm tã từng đêm, nghe tiếng chàng khóc. Và chàng tuyệt vọng ra đi, trái đất còn riêng ta, và ôm mối tình phân ly. Chàng Trương Chi không hề có mỹ nương, không hề hiểu nhau. Vĩnh Lạc chưa bao giờ biết được vì sao Văn Cao lại có thể tàn nhẫn với Trương Chi đến như vậy. Đau lắm quý vị, tàn nhẫn lắm, không phải là bình thường. Trong câu chuyện đó, cái nguy ngoai tâm sự con người là xin một giọt lệ hiểu được lòng nhau. Văn Cao không cho phép. Có phải chăng năm viết Văn Cao, viết Trương Chi là năm 1943. Năm đó Văn Cao đã ngờ ngỡ được chăng, đã biết được rằng sẽ không có một ai trên đời này hiểu cho lòng ông. Những năm tháng thầm lặng sau đó, tới cái ngày mà cái đất nước bên đó người ta lôi ông ra, cho khi ta vứt xó ông bao nhiêu năm, lôi ra cờ quạt, lọng tán tàn tre, rước lên để làm thế này thế nọ. Có lẽ lúc bây giờ thì những giọt lệ của những mỹ nương tân thời đó chẳng làm cho khối uất kết trong ông tan được nỗi gì. Nhưng không biết từ năm 1943 ông đang nghĩ gì mà ông tước đi của Trương Chi giọt lệ của mỹ nương như vậy. Vì sao người ta có thể sáng tác một bài nhạc về Trương Chi mà nỡ lòng tước đi của nhau giọt lệ của mỹ nương để chén trà kia được tan nỗi uất kết triền miên đó. Tàn nhẫn lắm. Hai bài nhạc sau đây, hai bài nhạc lãng mạn nhất nhì trong văn học, trong lịch sử âm nhạc của nước chúng ta, lại là hai bài trong đó theo Vĩnh Lạc nghe có một cái gì đó tàn nhẫn ở bên trong, và có lẽ đó là đỉnh cao của nghệ thuật. Nghe thì tưởng là ngọt ngào mà nếm kỹ đi, cay đắng lắm. Sau đây, Tà Áo Xanh của Đoàn Trần Tử Linh và Trương Chi của Văn Cao, và để đối lập lại với cái tàn nhẫn bên trong đó, có giọng hát hoàn toàn ngọt ngào của Vũ Khanh để đưa lại cho Trương Chi một giọt lệ của mỹ nương nghìn năm sau khi người đã mất. Cảm ơn quý vị. Vũ Khanh, Tà Áo Xanh và Trương Chi.
Anh nói giọng tôi ngọt ngào, Tôi cảm ơn anh Vĩnh Lạc. Thưa quý vị, người nghệ sĩ là người trực tiếp nói chuyện, diện kiến với khán giả và đón nhận được những cái ý kiến rất là hay lắm. Thưa quý vị, tôi đứng bán băng ở dưới, có một chị đến tôi và chị nhìn tôi từ trên xuống dưới một lần nữa. Chị bảo rằng là có phải Vũ Khanh không? Tôi bảo dạ vâng, tôi là Vũ Khanh. Chị bảo là nhìn Vũ Khanh hôm nay đẹp trai quá. Xong rồi chị nhìn băng, tôi bảo là chị mua quần băng của tôi đi. Băng đây là băng mới đây. Chị ngó từ bên trái qua bên phải, rồi lại chị ngó về phía tôi thêm một lần nữa. Chị phát một câu như thế này với đau ấy. Ở đây anh có bán băng Hoàng Oanh không? Nước mắt lưng tròng. Thêm một bà nữa lại xuất hiện trong cuộc đời của tôi, phán thêm một câu nữa: anh đừng có lấy băng này ở Việt Nam mang qua mà bán nhé, CD bây giờ đó, nó nhiễm virus cúm gà, thế còn buôn bán gì nữa. Và thôi, bây giờ trở về với khung cảnh trữ tình nhất và những ngày Valentine, xin gửi đến quý vị nhạc phẩm Tà Áo Xanh, mời quý vị thưởng thức. Rồi tình lên trời ơi, thuyền anh một lá xa thôi, về em phong kín như mây trời, đêm đêm ngồi chờ gió. Mộng nữa cũng là không, ta quen nhau mùa thu, ta thương nhau mùa đông, yêu nhau mùa xuân, để rồi tan theo mùa xuân. Người về lặng lẽ sau đây, anh còn nhớ em nói rằng sau mùa xuân lá vẫn rơi, sau mùa xuân lá vẫn bay. Trời nào không mình, có tình nào không mình. Em còn nhớ anh nói rằng khi nào em đến với anh, xin đừng quên chiếc áo xanh. Em ơi, có đâu ngờ đến giờ có màu nào không phải như màu xanh áo. Chiều nào xa vắng bên em tàn mát, em đi trong sáng mai, anh đi không ngước mắt, thôi đành em. Lúc anh ra đi lạnh giá tâm hồn, hoa mai rơi trên đường lạnh lùng mà đi, luyến tiếc thêm chi, hoa tàn nhạc bay theo không gian.
từ muôn phía tới đây ngập hồn anh rồi tình lên trời vơi. Thuyền anh một lần về em không kín như mây trời đêm đều. Thêm chi